công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 976, Hoa Thành, góc truyện audio.com. Hoa Thành, nơi hội tụ của những tài tử tài nữ của tiên giới, là tòa thành trực thuộc của Hoa Tông, một trong tam tông. Độ phồn hoa không cần nói cũng biết, tòa thành này nổi tiếng với hai thứ, một là những thơ lâu, cầm lâu, nơi mà các thanh niên tài tuấn tụ tập để đối thơ, để vọng nguyệt. Và thứ hai chính là kỹ viện, không sai, chính là kỹ viện nơi mà các cô gái bán sắc. Tại sao lại có ư? Người đang thắc mắc tại sao một thành phố lớn như vậy lại có lỹ viện kinh doanh một cách hoành hành đến mức thành bản sắc như thế này ư? Đó đơn giản bởi vì Hoa Tông cho phép, không sai, kỹ viện là hợp pháp. Không chỉ thế, rất nhiều đệ tử đều là chiêu bài của các kỹ viện nơi đây. Nếu bạn nghĩ Hoa Tông là nơi tụ tập của phái nữ thì bạn đúng rồi đó. Là nơi tụ tập của các tài nữ thì cũng đúng luôn. Nhưng nếu nói đây là một ổ kỹ nữ thì cũng không sai. Bởi vì gần một nửa nữ đệ tử lại là tu mị công. Mà nơi nào tu mị công dễ dàng nhất hiển nhiên là kỹ viện A. Chính vì lý do đó, kỹ viện đã trở thành một đặc sản của nơi này. Và trong đó, nổi tiếng nhất không ai khác ngoài Mị Cơ. Người được công nhận là đệ nhất mỹ nữ đương thời. Dù tu là mị công nhưng cô đồng thời cũng là đệ nhất tài nữ. Văn võ song toàn mà mị lực cũng tuyệt luận. Điều đặc biệt là đến hiện giờ cô vẫn còn trinh trắng. Theo như tình báo quý giá mà anh mua được từ Thiên Cơ Các thì mỗi tháng, Mị Cơ đều xuất hiện ở đệ nhất kỹ viện Thanh Phong Lâu của Hoa Thành. Nếu như vị tài tử hoặc công tử nào có thể khiến cô vui lòng thì có thể thành bạn trong màn với cô. Bao năm trôi qua, số người thành bạn trong màn của cô nàng rất nhiều nhưng người có thể chạm đến cô lại là con số không. Độ khó chinh phục quả thật không hổ là 10 sao. Dù rất nhiều kẻ làm người trong màn ra không tàn cũng phế nhưng trên đời không thiếu những kẻ bị vẻ đẹp của cô mê muội mà tiến đến cầu duyên. Còn vì sao cô làm như vậy ư? Tất nhiên một phần để tạo danh tiếng cho kỹ viện này mà càng nhiều là tìm người bạn đời. Đối với một người tu mị công, lần đầu rất quan trọng. Có thể nói một người tu mị công còn trinh và một người tu mị công đã mất có sự khác biệt vô cùng lớn. Không ngoa khi mà nói phụ nữ bao giờ cũng quyến rũ hơn thiếu nữ vô số lần. Không ai có thể tưởng tượng mị cơ sao khi giao hoan sẽ trở nên quyến rũ đến nhường nào. Chỉ tiếc không có bất cứ người đàn ông nào hợp pháp nhãn cũng như có thể chinh phục nàng. Và thế mà cứ một tháng một lần cả Hoa Thành lại trở nên vô cùng náo nhiệt mỗi khi vị mị cơ này lộ diện. Và hôm nay chính là một ngày như vậy. Hầu như tất cả mọi người đều đổ về tòa kỹ viện xa hoa nhất Hoa Thành, Thanh Phong Lâu. Đủ loại người, từ những tên vai u thịt bắp đến những vị quý công tử quần áo là lượt ngọc thụ lâm phong. Đủ loại nam nhận tụ tập ở đây. Trong đó, một thân ảnh ăn mặc giản dị lẳng lặng tiến nhập đoàn người. Người này hiển nhiên là Cầm, và mục đích của anh hiển nhiên đã rõ ràng tán đổ vị này. Nhưng bây giờ anh gặp khó khăn, bởi không có vé vào cửa. Số lượng nam nhân quá đông trong khi đó không gian thì có hạn, tất nhiên sẽ không phải ai cũng có thể tham gia buổi gặp mặt này. Muốn vào cần có vé mà vé thì chỉ vừa ra vài phút đã hết sạch. Điên cuồng chẳng khác gì người Việt Nam mua vé xem đá bóng. Trong thông tin anh mua lại không có nhắc tới điều này. Thật là một lũ gian thương, Cầm Cá ở đây không thiếu người của Thiên Cơ Các bán vé vào. Và cái giá có lẽ sẽ vô cùng chát, Cầm, góc truyện audio.com. Đoán không sai, chi đơn giản quét qua anh có thể thấy được mấy người đang luồn lách trong làn người mồi chài vài tấm thẻ. Mà xem ra không chỉ là một thế lực mà là mấy thế lực. Vì có sự cạnh tranh giữa những tên cò mồi, thật là gian thương, dù rất khó chịu với điều này nhưng mà Cầm cũng không có cách nào khác mà vời một tên và mua. Dù sao anh cũng muốn đi vào a, may sao anh cũng tính là tiểu phú ông. Đừng hiểu nhầm, đây không phải là tiền mà anh xin của Chu Tuyết mà là do anh sử dụng trù nghệ của mình kiếm tiền từ những người tham gia chế tạo thế giới Pokemon. 2 năm qua, đại đa số thời gian là anh làm. Số lượng linh thạch thu được cũng không hề ít, dù sao cũng toàn là đại lão. Dù không đến mức phú khả địch quốc nhưng mà có lẽ tài phú cũng đủ so sánh với một tam lưu thậm chí là nhị lưu tông môn đi. Dù có chút khó chịu vì thông tin không đầy đủ nhưng mà chút tiền đó Cầm vẫn bỏ ra được. Mang theo thẻ mời, Cầm thuận lợi qua cửa dưới ánh mắt kỳ quái của rất nhiều người. Đi vào trong thì thấy toàn người là người. Một khu vực rộng lớn không có bất cứ thứ gì. Không có cảnh các bàn tiệc, không có cảnh những bàn tiệc đầy sắc. Ngược lại những kỹ nữ đều đứng trên lầu nhìn xuống như chuẩn bị xem cuộc vui. Chờ một lúc sau, một thân ảnh đi ra. Một cô gái tư sắc thượng thừa nhưng vẻ mặt có chút kiêu ngạo nhìn xuống đám tài tử và nói. Quy củ có lẽ các vị cũng đã biết rồi, 1.000 vị ở đây sẽ chỉ có 100 vị được ở lại. Những vị khác vui lòng ra ngoài chứng kiến mọi thứ cùng mọi người. Được, để không mất thời gian của các vị, ta sẽ đưa ra đề. Lần này chính ta sẽ đấu thơ. Chủ đề là vọng nguyệt. Giấy bút chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, hy vọng các vị với một chủ đề rộng lớn như thế này thì có thể đưa ra những tuyệt tác. Các vị có nửa tiếng, thời gian bắt đầu. Cầm hơi sững người, lại nhìn sang xung quanh thì dường như không có ai ngạc nhiên. Tất cả đều đã tiếp giấy và bắt đầu viết hoặc là để những kẻ đi theo viết. Hiển nhiên là đã có chuẩn bị, Cầm cúi đầu suy ngẫm, làm thơ anh hoàn toàn không biết, bảo anh chế thơ còn được chứ làm một, bài thơ đúng chuẩn có phối âm phối vần thì quá khó. Nhưng mà không phải là anh không thể làm, trong đầu anh cũng có vài bài, nhưng mà dù sao đó cũng là thơ tiền kiếp, ai biết được kiểu làm thơ ở thế giới này sẽ như thế nào. Dù cho thơ của anh có tràn ngập tinh túy nữa nhưng cũng chưa chắc đã phù hợp ở đây. Không phải là anh không tin vào những tác phẩm của cha ông để lại, nhưng mà bây giờ nếu như thể thơ ở đây anh sử dụng là lục bát mà ở đây dùng lại là những kiểu thơ cần sự phối vần một cách nghiêm khắc như ngũ ngôn tứ tuyệt thì sao? Người ta liệu có chấp nhận? Đây là sơ suất của anh khi mà chuẩn bị không kỹ. Bây giờ điều anh hy vọng là luật làm thơ ở thế giới này sẽ không quá nghiêm khắc đi. Cách chương.